Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị đại chúng, sáng hôm nay là ngày 10 tháng 1 năm 2015 và chúng ta bắt đầu một cái ngày đầu tiên của cái khóa tu rất là đặc biệt. Thì theo như cái thông báo của đại chúng thì chúng tôi dành cái thời gian giữa các cái kỳ nhập thất để về đây trong vòng khoảng 2 ngày để chia sẻ với đại chúng cái khóa tu này. Thì cái lý do là bởi vì chúng ta giới hạn cái số lượng để cho nó có được cái sự tập trung cũng như cái đối tượng để chúng ta dành cho những người nào mà có cái phát nguyện để trở thành những người cán sự có thể cống hiến và phụng sự. Thì trong cái khóa tu này á, thì thật ra cái thời gian 2 ngày thì nó không đủ, nhưng mà tại vì chúng ta chưa có cái điều kiện để tổ chức những khóa tu dài hạn hơn, thì hy vọng trong tương lai thì chúng ta sẽ bắt đầu triển khai nó nhiều lần hơn và cái thời gian nó cũng sẽ dài hơn để cho chúng ta tất cả được lợi lạc cho tự thân mình cũng như cho vấn đề phụng sự cho tha nhân. Thì cái chương trình của cái 2 ngày tu học này thì nó sẽ hơi khác với những cái khóa tu bình thường, tức là nó có vẻ là interactive. Bình thường những khóa tu khác là chúng tôi chia sẻ xuống cho toàn thể đại chúng và đại chúng lắng nghe, rồi sau đó là mỗi ngày chúng ta sẽ chỉ có một thời tham vấn duy nhất mà thôi. Trong cái khóa tu này á, thì đặc biệt là những anh chị em nào mà đã được theo học một vài khóa rồi, cũng đã có cái thời gian thực tập rồi, thì như vậy là chúng ta sẽ cùng chia sẻ. Thì ở trên này có một cái microphone của chúng tôi và ở dưới sẽ có một cái microphone. Thì khi nào mà vị nào có cái nhu cầu thì cứ giơ tay lên thì cái microphone sẽ được chuyển tới người đó. Và sau khi người đó xong rồi thì cứ thể có thể vẫn giữ cái microphone ở chỗ đó. Rồi cái người khác khi nào mà có cái ý kiến thì giơ lên thì cái microphone sẽ tiếp tục được chuyển đến thay của cái người mới. Thì như vậy chúng ta sẽ cùng giống như là một cái hội thảo cùng chia sẻ với nhau. Ở đây cái tinh thần chúng ta cũng học hỏi luôn là tại vì chúng ta phải biết rằng trong cái quá trình tu học của chúng ta thì mỗi người đều có một cái tri kiến, đều có một cái nhìn khác nhau. Thành ra trong cái khóa tu này thì chúng ta đã giới hạn lại đối với những anh chị em nào mong muốn được thực tập sâu hơn cũng như được cái sự cống hiến phụng sự cho tha nhân nhiều hơn. Thật ra chúng ta đừng có ngại chia sẻ, chúng ta phải cố gắng mạnh dạn lên. Đừng có nghĩ rằng mình chia sẻ cái này không biết là đúng hay sai. Thứ nhất, cái thứ hai là không biết là nó có lợi hay không lợi. Thứ ba là nó có mâu thuẫn hay là nó có gì đó hay không. Thành ra nếu như mình đã có cái sự thực tập rồi mà mình có cái kinh nghiệm, mình vẫn có thể chia sẻ. Nếu như mình đang thực tập, mình có những cái trở ngại, mình muốn chia sẻ hay là mình muốn hỏi thì cũng vậy. Và khi mà quý vị đặt lên một cái câu hỏi thì có thể chúng tôi sẽ đặt ngược lại câu hỏi đó cho đại chúng, là ai đã có cái kinh nghiệm qua rồi thì quý vị có thể chia sẻ, thì sau đó chúng ta sẽ cùng bổ sung cho nhau. Tại cái tinh thần này là gì? Quý vị biết rằng quý vị chắc ai cũng biết cái câu chuyện là người mù sờ voi rồi, phải không? Câu chuyện đó không phải riêng trong đạo Phật đâu. Câu chuyện đó là câu chuyện cổ tích. Nó đã có hàng chục ngàn năm rồi, nhưng mà được ứng dụng trong rất nhiều tôn giáo. Đức Phật lấy cái ví dụ đó để cho chúng ta thấy rằng mỗi người của chúng ta cái thấy, cái biết nó không có giới hạn. Tại vì khi chúng ta chưa phải là bậc thánh thì cái thấy, cái biết của chúng ta nó có giới hạn. Đó là điều thứ nhất. Cho dù chúng ta thấy đúng như thật nhưng mà nó vẫn có giới hạn. Huống chi nữa là chúng ta bị nó lệch lạc qua các lăng kính, qua cái tri giác, qua cái kinh nghiệm của mình. Cái người mang cặp mắt kiến màu hồng thì sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ nó thành màu hồng. Và cái người mang cặp mắt kiến màu xanh lục thì sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ là màu xanh lục. Thành ra khi cái mà mình kinh nghiệm được, mình chia sẻ chỉ là một cái để bổ sung cho những người bạn đồng tu của mình thôi. Và như vậy tất cả mọi người tiếp nhận tất cả những cái ý kiến đó để mình có thể bổ túc và hoàn thiện cho mình. Tại vì trên cái con đường phụng sự cho tha nhân thì chúng ta biết rằng mỗi một người sẽ có một cái căn tánh khác nhau, một cái căn cơ khác nhau, một cái sự biểu hiện khác nhau. Và trên thế gian này không bao giờ có hai người giống y như nhau, cho dù là identical twin, tức là sinh đôi cùng trứng, cùng một nhiễm sắc thể, thấy không? Cho dù là sinh đôi cùng trứng, cùng là một nhiễm sắc thể, thì đứng về phương diện thô thiển của y học hiện đại thôi, thì chúng ta thấy rằng người bên ngoài không thể nhìn thấy được sự khác biệt của phần vật lý của hai cá thể đó. Nhưng mà người trong nhà, những người gần gũi sẽ phát hiện được cái sự khác biệt về bên ngoài thể chất của hai người đó. Huống chi là những cái vị thể lên bên trong, cái nghiệp thức, cái tâm thức, thói quen, tập khí, vân vân. Và kể cả cái chúng ta thấy bên ngoài là cái vân tay, phải không? Cũng khác nhau. Đó. Thành ra khi mà chúng ta học hỏi, thì chúng ta bổ sung cho nhau, chúng ta lắng nghe cho nhau để chúng ta biết rằng tất cả những cái đó nó sẽ giúp cho mình không chống thì chạy trên cái con đường phụng sự tha nhân. Cũng như để mình mở cái tầm của mình ra hết, mình đừng có bị kẹt, đừng bị chấp. Và đó là một trong những cái làm cho mình giới hạn rất nhiều trên cái con đường tu học. Cũng như làm cho mình đau khổ rất nhiều khi mà những cái nó không thuận đến với mình. Thành ra đó là cái cách mà chúng ta sẽ thực tập trong cái hai ngày chúng ta tu học ở đây. Thì tất cả mọi cái chúng ta có thể đem lên để mà cùng chia sẻ, cùng thảo luận với nhau. Rồi, thì đó là một vài điểm mà chúng tôi lấy trước để đại chúng làm biểu trí. Kế đó là cái chương trình tu học của chúng ta trong hai ngày này thì chúng ta cũng sẽ xen kẽ đều đặn hết. Tức là có những thời chúng ta sẽ chia sẻ với nhau trên mặt lý thuyết và kinh nghiệm. Rồi bên cạnh đó là chúng ta sẽ cũng có những cái thời chúng ta thực tập tu tập, chúng ta ngồi thiền trong nhiều kiểu khác nhau. Dĩ nhiên chúng ta chỉ có hai ngày thôi, thành ra chúng ta cũng sẽ không có được nhiều về cái lắng tâm để mà lọc tâm của mình, hay là quan sát tất cả những cái diễn biến, những cái biến hành trong thân và tâm của mình, cũng như vấn đề thư giãn và thanh lọc. Rồi kế đó thì chúng ta trở lại, chúng ta sẽ cùng chia sẻ về mặt lý thuyết. Rồi sau đó là chúng ta cũng có cái thời gian là lại khí công hay là đi thiền hành tập tài chi vân vân đó. Và cái cuối cùng là chúng ta có cái thời cùng ăn cơm với nhau trong chánh niệm, cùng nuôi dưỡng với nhau trong tất cả các nguồn năng lượng. Rồi thì đó là cái chương trình làm việc trong hai ngày sắp tới của chúng ta, cũng như một cái thể cách, cái cách thức mà chúng ta sẽ sinh hoạt với nhau trong hai ngày. Rồi thì một lần nữa là chúng ta nhắc lại là cái khóa tu này là mình đã nói ngay từ đầu, tức là mình dành cho những người nào mà phát nguyện để dấn thân phụng sự, làm những người cán sự phụng sự. Thành ra mình chưa phải là một vị Phật hoàn thiện, nhưng mà mình đang bước đi trên cái con đường thực hành của Bồ Tát hành để hoàn thành cái công hạnh hay là cái nguyện, cái hạnh nguyện của mình. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong tất cả mọi cái công hạnh, trong tất cả mọi cái công hạnh của chư Phật thì chúng ta chỉ cần nắm vững hai cái căn bản. Chúng ta chỉ cần nắm vững hai cái căn bản. Cái yếu tố thứ nhất là phải phụng sự. Yếu tố thứ nhất là chúng ta phải biết phụng sự. Tại vì Đức Phật đã nói gì? Phụng sự chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật. Và chúng ta thấy như Đức Phật của chúng ta, vị thầy của trời và người, phải không? Nhưng mà từ khi cái giây phút mà Ngài bắt đầu giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, sau đó Ngài nghĩ đến vị thầy của mình, đến những người anh em đồng tu. Và suốt 45 năm trời, ngày độ thì ai? Tầng đất cao nhất là vua chúa, cái tầng đất thấp nhất là những người hạ tiền, những người gánh phân, cho tới những người làm kỹ nữ, phải không? Từ ông già đến đứa bé, từ những người giàu có tới những người hàng, ngài phụng sự luôn cho cả tới những người mù, ngài đi xỏ kim cho một bà già mù.